This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì thưa quý vị, Thanh Hùng, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live. Hoàng Tính xin được chào Thanh Hùng. Anh có khỏe không anh?
Xin cảm ơn Hoàng Tính. Hôm nay mình rất là khỏe. Và đầu tiên là xin chào quý thính giả của đài FM 1600
AM.
AM. Vâng, AM.
AM. 1600 nha thưa quý vị ha.
1600 AM.
Chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live chị ơi.
Xin chào chị Mỹ Liên.
Chị.
Chào Hoàng Tính.
Rồi,
chào Thanh Hùng.
Dạ, xin chào chị.
Dạ vâng. Chị hôm nay chị khỏe không chị Mỹ Liên?
Chị khỏe, cảm ơn Hoàng Tính.
Ô vậy cũng mừng luôn, hai người khỏe hết. chắc có lẽ quý vị quý thính giả cũng khỏe ha. Ngày hôm nay thưa quý vị, trao đổi ngoài trước khi bước vào chương trình thì chúng ta sẽ có được một cái món phải gọi cũng rất là đặc biệt đây. Chị có thể chị bật mí cho quý vị đồng hương của chúng ta biết món gì không chị?
Chào các bạn thính giả nghe đài, hôm nay chúng ta cùng trao đổi với nhau cái món bò cuốn lá lốt.
Bò cuốn lá lốt, anh Hùng, anh thấy sao anh?
Ồ, cái món bò cuốn lá lốt này là...
Đừng nói món ruột anh nha.
À đúng là món ruột luôn á. Món ruột luôn á. Nghe nói không sơ là đã thấy thèm rồi.
Tại vì Hoàng Tính với Thanh Hùng, tại vì chị đi chợ lúc này đó, chị thấy lá lốt khá nhiều.
Dạ.
Ở đây thì nếu cái mùa mà có lá lốt thì mình mới có thể làm món này ngon.
Dạ. Yeah.
Còn nếu không có thì mình cuốn, có người cuốn thế bằng lá tía tô hay là làm bằng lá lốt đông lạnh thì chị không có thích lắm.
Yeah.
Chị thấy lá lốt tươi bây giờ bán nhiều cho nên là nghĩ đến chuyện là xe với thính giả nghe đài cái món này. Yeah. Chúng ta có thể dùng món này trong những bữa ăn gia đình weekend hoặc chúng ta cũng có thể mời bạn bè trong cái món ăn những cái buổi tiệc. Nó đều là cái món ăn hấp dẫn làm cho mọi người thích bởi vì nó là một món làm từ thịt bò và thịt heo và sau đó nướng lên cho nóng rồi ăn kèm với nước chấm mắm nêm hay là nước mắm ngon gì thì cũng rất là đặc sắc cho nên là chúng ta thử làm món này coi sao Hoàng Tính ha.
Nghe dễ quá, không biết làm dễ không chị?
Dễ
hả? Dạ thôi giờ mình đi chợ hả chị ha. Dạ vâng,
đi chợ giờ Hoàng Tính muốn đi chợ nào?
Thôi giờ mình đi Trường Nguyên hả chị, em quen Trường Nguyên rồi. Dạ. Trường Nguyên hoặc là nếu mà em nhà ở trên Arlington thì chắc có lẽ em cũng ghé mình chợ Hồng Kông, Arlington hay hoặc là Hồng Kông dưới Garland thì mình cũng có nè chị. Trường Nguyên hay Hồng Kông chắc có hả chị ha.
Anh Hùng có theo chị với Hoàng Tính đi chợ không em?
Dạ có chứ, em đang chờ nè. Dạ.
Rồi bây giờ mình đi chợ cái món này đó.
Dạ.
Thì mình làm cũng chị làm một cái phần nó vừa để cho một trong cái gia đình mình ăn thôi, còn nếu mình có tiệc thì mình làm nhưng đôi nhưng ba thì tùy mình khi mình có số lượng khách.
Trong gia đình.
Mua thịt bò.
Trong gia đình là khoảng mấy người chị?
Chị nghĩ là ba bốn người thì ăn đủ cái phần này.
Bốn người
đi
ha.
Bốn
năm người đi.
Hai vợ chồng hai cháu hoặc là hai vợ chồng ba cháu gì đó thì cũng có thể ăn đủ cái phần này.
Thịt bò mình mua kén thịt bò không chị hay là thịt bò
thịt
nào
bò cũng... không kén thịt bò mình có thể mua cái bò xay sẵn cũng được, 300 gram tức là nó gần bao đó,
300 gram
rồi. Cái thịt heo thì mình có 100 gram, mà nếu mà mình mua thịt bò về mình bằm thì ngon hơn ha. Mình có, bây giờ chị nói nguyên liệu trước khi số lượng, mình có 300 gram thịt bò, 100 gram thịt heo và 100 gram mỡ. Mỡ thì cái này mỡ thịt á, mỡ miếng mà giống như mình cắt ra để mình thắng mình lấy mỡ đó Hoàng Tính.
Vậy là mỡ heo hả chị ha?
Mỡ heo.
Dạ mỡ heo ha. Thịt bò nè, thịt bò xay sẵn thì tốt hơn, 300 gram thịt heo, 100 gram mỡ, 100 gram nha thưa quý vị ha.
Rồi mình chọn mua lá lốt thì mình nhìn những cái lá lốt nào nó to to xíu thì mình cuốn, tại mình cũng ít làm, cuốn không khéo. Nếu mình cái lá lốt nhỏ quá mình sẽ khó cuốn, mình chọn cái lá lốt nó lớn lớn xíu.
Lá lốt to bản ha.
Lá lốt đúng rồi, lá lốt phải to nó cuốn nó mới đẹp.
Rồi bây giờ cái gia vị á, gia vị mà để mà làm cái món này thì mình phải có sả.
Sả.
Trong cái món này có hai cái gì mà em có thịt bò với lại thì em không có thể thiếu sả với tỏi.
Sả, tỏi.
Thịt bò em có thể có, không có củ hành hoặc củ hành ít thì được, nhưng mà tỏi không có thì không ngon. Cho nên là em có sả bầm. Rồi có đậu phộng để rang. Có hành tỏi em bầm để bầm, hành tỏi để bầm ha, rồi hành lá, tiêu, đường, bột nêm, mắm nêm chai, mua cái chai mắm nêm đó. Còn tính.
Dạ.
Rồi mua một trái thơm.
Một trái thơm hả chị ha?
Ăn kèm với món này thì mình có bún. Có người thích ăn bánh hỏi thì cũng được. Rồi rau ăn kèm thì salad, rau sống, rồi đồ chua. Ở đây mình tiếc một điều là mình không có, ít có khế với lại chuối chát. Chuối chát thì mình cũng không có cái chuối chát của mình. Mình có chuối, chuối bể đó thì mình ăn nó cũng thường thôi, nhưng mà nó không có ngon bằng. Khế thì có mùa, tùy mùa ở chợ có khế chua. Nó hơi mắc chút xíu nhưng mà có. Nếu mà mình cứ mà các bạn tìm được có thêm khế chuối chát ở trong cái món ăn này thì nó ngon hơn. Rồi mình có dưa leo, giá, vân vân. Đó, mình cần bao nhiêu nguyên liệu đó, tức là nguyên liệu chính của mình là thịt bò, thịt heo với mỡ. Nếu mà các bạn muốn làm đông người ăn thì mình nhân gấp đôi lên cái trọng lượng này.
Yeah.
Ngoài ra mình phải có sả, có hành tỏi, có hành lá, có tiêu, đường, bột nêm, mắm nêm, có thơm. Không thể mà có cái chai mắm nêm mà không có thơm là không có ra được cái tô mắm nêm ngon nha Hoàng Tính.
Nhưng mà mắm nêm mình lựa có loại nào nó ngon chị?
Mắm nêm chai mà nó xoay nhuyễn thì chị nghĩ là cái nào cũng được.
Mắm nêm ha.
À.
Dạ, tại vì em thấy có loại mắm nêm nè, rồi mắm nêm phá sản nè, ý quên chứ, mắm nêm pha sẵn nè. Đó. Đó rồi.
Không, mình mua mắm nêm mà họ xoay nhuyễn. Được rồi, chứ đừng có mua cái pha sẵn. Tại vì pha sẵn mình cũng không biết người ta bỏ cái liều lượng như thế nào. Mình không vừa ý mình bỏ vô thêm thì không ngon.
Bún cộng lớn cộng nhỏ chị?
Cộng nhỏ.
Bún cộng nhỏ thôi nha. Salad nè, rau sống nè, đồ chua nè, khế chua nè, chuối chát nè, dưa leo nè, giá nè. Nhớ đậu phộng nha thưa quý vị ha.
Đậu phộng để mà rang.
Sả bầm, tỏi, hành, hành lá. Đó, nhớ nha, có hành nhưng mà phải có thêm hành lá nha ha. Đó,
tại vì khi mình nướng xong mình phải có một chút dầu hành. Mình rải lên cái dĩa thịt bò đã nướng xong. Oh. Rồi mình rắc cái đậu phộng rang lên thì mình mới nhìn ra được cái món này.
Dạ, đúng vậy.
Nếu mà em thiếu, em không có mỡ hành hoặc em không có đậu phộng thì em nhìn nó còn thiếu gì đó. Em để mấy cuốn đó, em thấy có cảm giác như là nó bị trơ trọi.
Đúng vậy, em có ăn bò lá lốt ở ngoài đồng quê rồi đó. Cái cách trình bày hay hoặc là cách sắp qua ra hình như nó cũng tự giống như chị trình bày. chút mỡ hành trên nhìn thấy nó đẹp đẹp, nó bóng bóng cũng dễ thương không chị?
Rồi bây giờ cách làm ha.
Cách
dễ ẹt à?
Dễ ẹt à? Người miền Nam hay nghe dễ dễ ẹt. Cách làm.
Bây giờ thịt bò với thịt heo á, nếu mà mình mua miếng thịt về đó thì mình bầm nhuyễn. Mình mua ngoài chợ người ta xay thì cũng biết ta xay gì trống. Thịt bò cũng không có kén, thịt heo cũng không có kén, thịt hơi có mỡ xíu là cũng được, nhưng mà cũng không có cần tại vì mình đã có mỡ rồi. Thì mình bầm nhuyễn. Bầm thì nó ngon hơn cái Hoàng Tính. Hoặc là nếu trường hợp các bạn đi ở nhà mình có sẵn một cái trái thịt bò xay rồi một ít heo xay thì mình cứ lấy cân lượng ra mình làm cũng được. Không phải là bắt buộc. Nhưng mà nếu mà mình mua miếng thịt về đó thì mình bầm nhuyễn thì nó ngon hơn. Riêng cái 100g mỡ đó thì cái cách làm mỡ ở trong cái món này đó, mình bỏ miếng mỡ vô mình luộc sơ, nước nó sôi vài dạo miếng mỡ nó hơi chín, mình lấy ra để nguội, mình cắt sợi nhỏ, sau đó mình ướp vô cái phần mỡ này 2 muỗng cà phê đường, mình trộn đều cái đường với cái mỡ, mình phơi nắng 20 phút. Còn nếu mà ở đây á, hình như là mọi người không có thói quen là đem cái gì ra ngoài trời hết trơn á, tại vì ngại cái gì chị không có biết, nhưng mà thường nắng ở Việt Nam á, bụi bặm đường xá Việt Nam nó dơ gần chết luôn á, không khí nó ô nhiễm mạnh, cứ hãy làm gì cái đình bưng ra kéo mở đẩy cửa cái để ra phơi. Nhưng mà ở đây chị thấy ít người phơi, thì nếu mà các bạn không phơi thì các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh. Cái miếng mỡ này sau khi mà nó mình phơi hoặc là mình để ngăn mát tủ lạnh thì nó sẽ trong veo, tại vì nó được trộn với đường. À, nó trong veo nhìn rất là đẹp.
Có một cái điều lạ ha, không biết là anh Thanh Đồ anh thấy sao anh?
Là sao Hoàng Tính?
À, Hoàng Tính thấy có cái điều lạ là có cái mỡ này, nhưng mà mình luộc sơ Hoàng Tính thấy nó cũng có hay hay. À, luộc sơ ra xong xuôi mình cắt sợi nó để nguội, xong xuôi cắt sợi nhỏ đi, rồi xong xuôi mình trộn đường mình, cái thứ nhất là trộn đường, cái thứ nhì phơi nắng cho nó ráo đi chẳng hạn đi ha, hay hoặc là nếu mà quý vị không phơi nắng trong ráo thì quý vị để trong ráo cũng được, thì đó cũng là một cái điều nó là lạ với em chị.
Nếu mà em để mỡ em trộn vô nó không ngon chị, từ xưa lắm rồi chị, thưa khi chị còn rất là nhỏ có rất là nhiều món á. Mình làm ví dụ chảo tôm á, chị cũng vẫn làm như vậy. Tức là sau khi mà chị quết tôm rồi thì chị sẽ trộn cái mỡ mà đã được luộc rồi ướp đường rồi phơi nắng. Cái nắng té sáp này mình phơi một chút mình nó cũng bị khô nữa. Cho nên là nếu mà mình phơi một miếng mỡ chút xíu 10 phút, 15 phút là nó sẽ trông lên rất là đẹp.
Dạ, yeah, đúng rồi chị. Nhưng mà công dụng khi mình bỏ sắc lát của cái mỡ này, sắc lát sợi nhỏ để làm gì thưa chị?
Thì nó mình trộn vô thịt xay thì nó dễ hòa quyện hơn em. Chứ em bữa khúc rồi nó đâu có dễ hòa quyện vô.
Ok.
Một lát bây giờ mình trộn nè em.
Dạ bắt đầu mình trộn.
Bây giờ mình trộn vô trong bây giờ để ướp cái món này đó em. Cái xả ví dụ như em bầm khoảng 5 muỗng canh sả, 5 muỗng canh đầy sả đó, em có muỗng sả đó thì em để lại một nửa để mà em làm mắm nêm. Còn một nửa thì em phải phi cho nó thơm lên, nó vàng lên. Vì sao? Cái món này mình nướng bằng thịt bò nó rất là mau chín. Nếu mà em để cái sả tươi em ướp vô đó thì khi em nướng có khi bò nó chín rồi mà sả nó chưa có chín, nó còn sống. Cho nên là cái sả ướp trong cái thịt này thì em phi cho nó vàng lên.
Nghe mùi thơm rồi đó.
Hồi nãy chị có nói tiêu đó nha. Để ướp trong cái này đó, mình đừng có lấy tiêu xay nhuyễn, mà nếu ở nhà mình có tiêu hột đó thì mình cho vô cái microwave mình để 10 giây. Sau đó nó giòn lại đó ha, thì em để vô cái bao hay để vô miếng giấy, em để lên thớt, em lấy cái dao lớn bản hoặc là em lấy cái chày gì đó, em gạch cho nó bể đôi bể ba cái tiêu thôi. Đừng có làm. Còn nếu mà nhà không có sẵn tiêu hột thì mình cứ ướp vô bằng tiêu xay cũng không có làm sao. Nhưng mà nếu mà em làm tiêu nó hơi dập dập vậy đó, khi em ăn em cắn nó đụng cái miếng tiêu thì nghe nó ngon hơn.
Nó ròn hơn, nó ra cái mùi tiêu hơn.
Dạ, có nghĩa là mình tiêu đó mình nướng sơ đó phải không chị?
Đúng rồi, tại vì tiêu em để nó không có giòn. Chị á, nếu mà chị mua tiêu hột ở Việt Nam qua đó thì chị rửa sạch sẽ đi rồi chị đem chị phơi nắng cho nó khô, thì khô cho nó sạch. Tại khi rửa đó thì mình mới biết tại sao phải rửa, tại vì nước bây giờ lắm. Nếu mà em để vậy em xay thì cũng được. Nhưng mà chị mua về là cho dù chị mua là 10kg đem qua đây hay 5kg đem qua đây để cho bạn bè thì chị vẫn làm cái động tác là rửa sạch rồi để ráo, thì chị đem chị phơi nắng đi rồi chị mới vô bao, chị tặng ai thì tặng, cho ai thì cho. Mà cái tiêu đó rất là sạch sẽ. Cái tiêu em để khô vậy trong hũ lâu ngày thì nó bớt giòn đi, cho nên em để xíu vô microwave thì nó sẽ giòn lại. Và em làm nó dập dập thì em sẽ có cái hột tiêu bể đôi bể ba đó.
Nhưng mà em thấy là những cái loại mà tiêu mà những người Việt Nam đem qua thì thường thì họ cũng đã đóng gói và bao bì cũng đã sẵn sàng, thì mình những cái loại tiêu đó mình đâu có cần phải rửa đâu chị.
Họ phơi nắng xong họ vô bao em, bụi bặm lắm.
Đa
số là nếu mà mua tiêu Phú Quốc thì nó ngon đó, nhưng mà bụi lắm. Em rửa đi em sẽ thấy. Chị ví dụ hành phi, em biết không, hành mà người ta sấy rồi á, trước khi chị phi á, thì chị cũng bỏ vô thau nước, chị mở nước đầy lên rồi cái chị vớt nó ra rổ ráo, rồi chị cũng phơi lại héo xíu rồi chị phi. Chứ còn chị không có để như vậy chị phi đâu, tại vì nó không có sạch, bụi lắm. Thì nếu mình cẩn thận thì vẫn tốt hơn.
Dạ đúng rồi.
Nếu mình mua hành phi sẵn thì chấp nhận, tại vì qua dầu mỡ nóng thì vi trùng cỡ nào nó mập béo cỡ nào nó cũng chết đi em ơi.
Rồi giờ mình
rồi,
trả lời ha.
Thịt nha em.
Ướp
bây giờ cái thịt bò với cái thịt heo em đã bầm rồi, mỡ em đã ướp rồi, thì em cho ba thứ đó vô trong một cái thau nhỏ hay một cái tô lớn gì đó. Em cho 2 muỗng cà phê sả đã phi vàng, 3 muỗng hành với lại tỏi băm, 1/3 cái muỗng ớt bằm, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng bột nêm, rồi 1/2 muỗng cà phê tiêu mà là mình đã làm dập dập đó. Rồi nếu mà ai ăn bột ngọt thì cho 1/2 hay 1/4 gì muỗng bột ngọt, còn ai không ăn thì thôi. Khi mà cho tất cả những cái mọi cái gia vị cộng với thịt với mỡ vô rồi đó, mình trộn đều cái phần thịt để mình ướp.
Ướp mình ướp lâu không chị?
Mình ướp mình có thể để ngăn mát tủ lạnh mấy tiếng đồng hồ cũng được. Thôi còn giờ, không thì mình để chừng tiếng hồ mình gói được.
Thôi giờ mình ướp 1 tiếng hồ đi rồi mình trở lại với quý vị sau một hoài không ta thương mại hết chị ha.
Ồ lẹ quá ha em.
Dạ lẹ lắm chị nha ha. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại ngắn.
Pronail Supply, Pronail Supply.
Đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận
đó anh.
Pronail Supply có gì đặc biệt hả em?
Pronail Supply là tổng đại lý của OPI, Creative, Rosebar, Marcel German, Nailtech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Đến với Pronail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp nổi tiếng của hãng Rosebar với hệ thống Pilot Sunny Jet làm tại Hoa Kỳ, vừa bền, vừa an toàn và không đâu sánh bằng.
Pronail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pronail Supply kính mời.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em cần phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ballet của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ballet ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ballet ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial.
Trường ballet nhận học sinh trên toàn thế giới, nhận ghi danh và chuyển đổi trường cho du học sinh.
Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Cháu ơi, đọc dùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha. À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc dùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Dược thảo kỳ diệu Trường Sinh Tố với sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như chóng mặt, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nám mặt. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777, 714-539-9777.
Hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với phương châm tận tâm, bảo đảm, chuyển giao nhanh chóng và lệ phí phải chăng.
Hồng Lan nhận chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan.
Mỗi khi cần chuyển tiền, xin nhớ ngay đến Hồng Lan.
Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mall 972-530-0631, 972-530-0631.
Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Nam Hưng và SP Food Depot Summer Big Sales. Trái cherry vàng 1.99 đồng/pound, 19.99 đồng/thùng, 16 pound. Mít nghệ mễ tây cơ 79 cent/pound. Cam ngọt 21.99 đồng/thùng, 72 trái. Xoài thanh cam 11 đồng/thùng. Dưa hấu ngọt 1.99 đồng/pound, trái nhỏ 3.99 đồng/pound, trái lớn. Khô cá đủ không xương 4.99 đồng/pound. Mực nang con lớn 3.99 đồng/pound. thịt bò mềm filet mignon 4 đồng chí trên 1 pound, đầu có bóng mú 2 đồng chí trên 1 pound, cá liệt cá chim trắng Nam Mỹ sai chung 1 đồng chí trên 1 pound, cá lớn 3 đồng 59 trên 1 pound, thịt cua hộp tươi 7 đồng 59 trên 1 pound, thịt càng cua tươi 5 đồng chí trên 1 pound, mì tôm Đông Xin 12 tô 7 đồng 99 limit, cà phê Nam Hưng 2 đồng 50 cent mua 2 ly tặng 1 ly, bánh bao Nam Hưng 2 đồng 50 cent 1 cái, chả giò tôm thịt Nam Hưng 1 đồng 3 cuốn. Xin quý khách ghé vô website sbfooddepotusa.com sẽ thấy tất cả các mặt hàng on sale hàng tuần. SB Food Depot Liquor Warehouse và Wholesale Southern Bay tọa lạc tại 2125 East Division Street, thành phố Arlington. Điện thoại 817-261-8191, 817-460-9998.
Hồng Kông Marketplace hàng sale từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Mì tôm chua cay Mama 7 đồng 99 một thùng 30 gói. Dưa chuột 34, 2 bao 99 cent. Đu đủ xanh 2 bao 99 cent. Khoai lang tím Hawaii 1 đồng 39 một bao. Ổi thái ít hột, thịt dày và ngọt 1 đồng 69 một bao. Quýt ngọt 1 đồng 49 một bao. Bí rợ, bí đỏ 69 cent một bao. Hàng sale có hạn, xin dành ưu tiên cho các khách hàng đến trước. Siêu thị Hồng Kông Marketplace tại hai nơi, kính mời.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng, họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Tưng bừng kỷ niệm 11 năm thành lập hệ thống Teletron khắp 16 chi nhánh trên toàn Hoa Kỳ, đồng loạt đại hạ giá cảm tạ khách hàng với chương trình trả góp đến 4 năm không tiền lời.
Ghế massage Dreamwave Okuyama làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi Ferrari. Xoa bóp bóng huyệt trị liệu đau nhức rất tuyệt vời. Bớt 2.000 chỉ 198 đồng một tháng. Tặng quà trị giá 600 đồng.
Nệm cứng chống đau lưng Italy 35% off chỉ 73 đồng một tháng. Nệm Lamborghini dát bạc chỉ 146 đồng một tháng. Nệm lông cừu lạc đà bờm ngựa Martiflex Italy 188 đồng một tháng. Tặng quà trị giá 600 đô.
Kỷ niệm 11 năm thành lập hệ thống Teletron, tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ thứ sáu ngày 9 đến thứ hai 12 tháng 8. Nhiều hàng gia dụng đã giá đến 80% off.
Máy rung sóng siêu âm Nami Made in Japan giúp đả thông kinh mạch, tan mỡ, giảm cân cho thân hình thon gọn, bớt 2.300 đồng chỉ 77 đồng một tháng. Tặng quà đặc biệt
nệm giường thông minh Magni Smart Tech, bàn ăn Sofia 100% made in Italy, bớt đến 40% off. Tặng quà trị giá 600 đồng. Ghế massage Inada Demo, nệm Tempur-Pedic, bớt đến 50% off.
Teletron Dallas Fort Worth trong khu Asia Times Square Arlington. 972-660-8999.
Công ty TNM America Herbs. Các sản phẩm dược thảo trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại với nhiều thương hiệu khác nhau. Nhưng để tìm được các sản phẩm được tinh chế từ các loại nguyên liệu chọn lọc có kết quả thật mỹ mãn trong việc bồi bổ sức khỏe, hãy chọn công ty TNM America Herbs do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành. Sản phẩm dược thảo của công ty TNM America Herbs đang được bán tại các đại lý khắp nơi. Xin liên lạc 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Hãy để chúng tôi giúp bạn bồi bổ sức khỏe và gìn giữ tuổi thanh xuân. Mẫu Phước Đường, thương hiệu uy tín lâu năm với hai địa chỉ tại Garland và Arlington, Texas. Tiệm có bán các loại thuốc đông y, phục vụ bắt mạch kê toa do các thầy thuốc có bằng hành nghề tại Hoa Kỳ đảm nhiệm. Đặc biệt, mua yến 3 Aco 270 Mỹ Kim tặng hộp trà sâm. Mua yến 8 ounce được tặng quà giá trị 250 Mỹ Kim. Fukudon Yoho Mekabu nước mua 3 tặng 1.
Đông trùng hạ thảo Nhật mua 2 tặng 2, mua 4 tặng 4 và tặng thêm quà 100 đồng. Mua 8 chai 300 đồng có thêm quà giá trị 100 đồng.
Mẫu Phước Đường, đông y cho mọi nhà.
Hàng sale tại chợ
Sài Gòn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn phần 2 với chị Mỹ Liên. Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Thanh Hùng, Hoàng Tính chào chị Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên ơi.
Chào Thanh Hùng, chào Hoàng Tính.
Chị. Dạ, xin chào chị.
Chị. chị cho em, chị cho em hỏi ngang. Thấy lúc đầu mà nói chuyện với chị, em thấy chị hơi bận rộn nhiều lắm. Chị có thể chị mình tiết lộ cho em biết là chị có những cái bận rộn gì trong cái thời gian sắp tới không, trước khi mà chúng ta sẽ thực hiện cái phần 2 tiếp theo trong lúc mà mình ướp thịt chút xíu á chị.
Hoàng Tính ơi, chị với lại một số người bạn ở Đà Lạt sẽ có một cái chương trình, tổ chức một cái chương trình, một cái đêm nhạc. Có hai cái người bạn mà tham gia cái chương trình này là Thế Vinh ở Việt Nam và Đức Đạt ở Cali. Trong cái chương trình là hai tiếng đàn một trái tim.
Hai tiếng đàn một trái tim. Anh Thanh Hùng, hình như anh có đọc cái quảng cáo này phải không anh?
Có, mình đã có đọc cái quảng cáo này, và đồng thời thì trên tay Thanh Hùng đang có cái thiệp mời đây. Cái thiệp mời thì cũng xin phép quý thính giả và chị Liên cho Thanh Hùng đọc lại cái thiệp mời ha, để chúng ta biết được cái nội dung của cái chương trình ca nhạc. Là những người có tâm hồn nghệ sĩ và yêu cái đẹp của đời sống, xin thân mời quý vị hãy đến cùng chúng tôi để nghe những tiếng đàn, giọng ca và tâm tình của hai nghệ sĩ khuyết tật, những người không chỉ vượt lên số phận riêng mình với sự lạc quan và tâm tình cảm kích đời sống, mà còn vươn dậy nhiệt thành giúp đỡ, truyền niềm cảm hứng đến những trẻ em khuyết tật và hiếu học nhưng có số phận kém may mắn khác. Chương trình ca nhạc này với chủ đề là Hai tiếng đàn, một trái tim, với các giọng ca và ngón đàn điêu luyện của hai nghệ sĩ khuyết tật, đó là Nguyễn Thế Vinh và Nguyễn Đức Đạt, cùng với các thân hữu địa phương. Thời gian tổ chức được từ 3 giờ đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 25 tháng 8 2019, đón tiếp từ 2:30 chiều. Địa điểm là Trung tâm Tuổi Hạt, số 3845 North Garland, Garland, Texas 75040, ở ngay góc đường Arapaho và Apollo. Vào cửa và phục vụ nước cùng thức ăn nhẹ miễn phí. Trân trọng thay mặt ban tổ chức, Hoàng Chu, Thu Hương, Liên Hà, Lê Trung Cang, Đinh Liên Thảo kính mời liên lạc số điện thoại 214-732-5735. 214-405-4550.
Dạ vâng, trong đó chúng tôi thấy có luôn cả cái tên của chị Mỹ Liên luôn. Tức là chị Mỹ Liên ngày hôm đó chị cũng sẽ có mặt đúng không chị?
Đúng rồi, chị sẽ có mặt.
Tại sao chị làm cái show này chi vậy?
Tại sao mình làm chương trình này? Hoàng Tính với Thanh Hùng có biết không?
Nói
tại vì Nguyễn Thế Vinh là một cái người khuyết tật rất là dễ thương và cũng có tài mà lại có cái tâm hồn rất là đẹp. Nguyễn Thế Vinh bị cha mất sớm. Bà Thế Vinh đó là một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã mất tích năm 1974. Rồi sau đó thì sau năm 1975 thì mẹ Thế Vinh cũng mất. Rồi có một người anh trai duy nhất cũng mất. Thế Vinh ở với ông bà ngoại đi chăn bò. Rồi không có một lần không may mắn thì em bị té từ lưng bò xuống gãy tay. Thì ở quê rất là xa, vùng Phan Thiết mà trong xã, trong ấp rất là xa thì không có phương tiện và nhà rất là nghèo. Cho nên là ông ngoại với lại những người bà con đó là dùng thuốc, dùng lá cây để bó cái tay cho Thế Vinh. Cách làm không đúng. Sau này khi đưa ra bệnh viện thì phải cưa đi. Làm Thế Vinh mất một cánh tay.
Cái tay hư luôn hả chị ha?
Hư luôn một cánh tay. Chỉ có một tay, Thế Vinh vẫn tiếp tục lần mò học từ xã ra tới, từ ấp xã rồi ra tới huyện. Sau này thì Thế Vinh vô Sài Gòn tự đi làm thêm, đi giá xe đạp, làm tất cả mọi thứ để học đại học. Thì tôi với Thế Vinh tốt nghiệp đại học. Trong cái quá trình suốt cái thời gian mà từ nhỏ cho tới khi học đại học thì Thế Vinh vừa học rồi vừa lấy cái niềm vui của mình bằng cách là tập đánh đàn. Và sau đó thì Thế Vinh đàn rất là hay rồi tiếp tục học thổi kèn harmonica. Khi Thế Vinh ra trường đó thì em muốn làm một thầy giáo, nhưng mà vì em cụt một cánh tay cho nên là trường đại học ở Việt Nam không cho em học. Em phải đi học trường đại học kinh tế, nhưng mà em ra rồi em vẫn đi dạy học. Em muốn rằng là em sẽ giúp những em mồ côi, trẻ em mồ côi mà nghèo, khuyết tật như em đó, mà có một ý chí vươn lên đó, để trở thành những người hữu ích cho xã hội. Thì Thế Vinh mở một cái trung tâm dạy trẻ mồ côi khuyết tật, sau khi mà bạn bè và rất là nhiều người hiểu được cái công việc đó thì mới cho Vinh mượn một miếng đất, rồi bạn bè của Vinh đó hùng tiền lại để cho Vinh cất một cái ngôi trường nuôi dạy các em. Thì mời các quý vị khán giả nghe đài của chương trình Bếp Sài Gòn cũng như là các bạn thính giả nghe đài 1600 AM, các bạn quý thính giả đến tham dự cái chương trình này để được tận mắt nhìn Thế Vinh đánh đàn, nhìn Đức Đạt đánh đàn và hát và cùng nghe những cái tâm tình của Thế Vinh trong cái câu chuyện về cái cuộc đời và cái, những cái việc làm rất là tốt đẹp của em. Chị rất là mong Hoàng Tính với Thanh Hùng cùng với những bạn bè và những bạn đã nghe được chương trình này thì sẽ đến tham dự để biết thêm ở đất nước Việt Nam của mình đó, nó có nhiều cái nỗi khổ và có nhiều cái điều vất vả, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có nhiều cái tấm lòng rất là đẹp như Thế Vinh đã làm nên một cái ngôi trường mà các em hiện giờ đã thành tài. Rất nhiều em đã tốt nghiệp đại học, sau 10 năm Thế Vinh mở ra cái ngôi trường này. Tất cả đều là những em con mồ côi, khuyết tật mà chăm học.
Dạ vâng. Xin được tiếp lời chị Mỹ Liên. Đó là quý vị chỉ còn 2 tuần nữa thôi thưa quý vị, ngay cái ngày 25 tháng 8 từ 3 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều, quý vị cứ đến ngay cái trung tâm Tuổi Hạt gần cái chùa Đạo Quang thưa quý vị, ngay cái góc đường Arapaho và Apollo, để chúng ta tham dự một cái chương trình nhạc 2 tiếng đàn 1 trái tim. Và chắc chắn là quý vị cũng sẽ gặp được chị Mỹ Liên nè, Hoàng Tính hoặc là Thanh Hùng sẽ có mặt trong cái ngày hôm đó để chúng ta cùng thưởng thức cái chương trình nhạc 2 tiếng đàn 1 trái tim này. Hy vọng là cũng sẽ gặp được quý vị, phải không thưa chị Mỹ Liên?
Đúng rồi, rất là vui nếu mà được gặp các anh chị. Các anh chị đó, tôi nghe chương trình Web Sài Gòn ngày 600 là mình rất là vui. Bây giờ mình làm tiếp cái món bò lá lốt hồi nãy giờ ướp thịt được rồi.
Ướp đủ rồi đó chị, em thấy là đủ rồi đó. Rồi, bây giờ mình bỏ thêm chị ha.
Bây giờ để chuẩn bị lá lốt đó, thì tôi xin nhắc các bạn là khi các bạn mua lá lốt về, các bạn chuẩn bị cuốn thì các bạn chọn những cái lá nó bằng nhau. Nó lớn thì cắt cái cuốn khoảng một lóng tay, cắt xéo xéo để khi cuốn mình để cái cuốn lá lốt vô trong cái cuốn bò thì nó sẽ nằm chặt và cái cuốn bò của mình nó không bị bung ra khi nướng.
Mình dễ ghim á chị ha, mình dễ ghim ha.
Dễ ghim. Những cái lá mà non, những cái lá non mình cũng đừng có bỏ đi nha các bạn, mình để bên trong. Rồi mình để thịt vô, những cái lá nhỏ đó mình để bên trong cái lá lớn. Rồi mình để thịt lên mình cuốn. Và khi cuốn thì các bạn nhớ đó là để cái phần nhám của cái lá lên trên để mình để thịt, còn cái phần láng mình để phía dưới. Khi mình cuốn xong thì mình thấy một cuốn bò lá lốt nó có cái phần láng của lá lốt. Tại sao? Tại vì mình để như vậy, khi mình cuốn đó, mình nướng lên đó, màu xanh của nó rất là đẹp mà mình cũng dễ cuốn, nên mình để phần nhám vô trong.
Cũng dễ ha.
Rồi khi cuốn đó, khi cuốn thì các bạn để cái lá lốt ra trên cái thớt hoặc là cái dĩa hoặc cái gì đó, mình cuốn từ phần đuôi trở lên, phần đuôi cái lá đó ha. Nếu mà có những cái lá non các bạn để vô trong, xong rồi lấy muỗng cà phê múc một cái muỗng thịt mà hồi nãy giờ mình ướp, mình để trong ngăn mát tủ lạnh đó, mình chừng một muỗng cà phê thôi, rồi mình bẻ cái cuốn cái đuôi lá lên, mình cuốn lại một, mình quấn lại một phần, sau đó mình bẻ hai bên của cái lá, rồi mình tiếp tục cuốn giống như cuốn chả giò. Đến đoạn cuối cùng thì mình lấy cái phần cuốn lá đó mà mình đã cắt xéo xéo á, mình ghim vô trong cái cuốn mà mình vừa, trong phần mình vừa cuốn, thì cái cuốn bò lá lốt của mình nó sẽ rất là đẹp và nó nằm chặt ở đó, nó không có bị xúc ra, để mình khi mình nướng thì mình dễ dàng nướng hơn. Và mà các bạn làm như vậy cho tới hết. Bây giờ đã nướng, cách nướng thì như thế nào? Có nhiều cách. Nhiều bạn mà ở đây nhưng mà vẫn thích ăn cho nó thật là ngon miệng á, các bạn vẫn có cái bếp mà mình mua cái bếp than giống như ở Việt Nam đó, rồi mình mua than mình nướng. Thì nếu mà các bạn mà nướng bằng bếp than đó thì mình để những cuốn bò lá lốt này vô cái kẹp nướng rồi mình để lên mình nướng thì chắc là các bạn đã rành rồi. Còn nếu mà các bạn có lò nướng, những cái lò tròn mà hồi trước mình làm để quay heo đó, Hoàng Tính cũng có thể nướng cái này được. Thì mình để lửa 350 rồi mình nướng trong 20 phút. Còn nếu mà các bạn không có thấy bất tiện quá, các bạn cũng có thể áp chảo, tức là mình để cái chảo không dính lên bếp cho nó hơi nóng, mình cho vô một muỗng dầu ít thôi nha các bạn, một xíu xiu dầu, rồi mình để lên bếp, cái chảo hơi nóng, rồi mình để những cái cuốn bò vô, mình để lửa số 5 thôi, số 5, số 6 thôi, đừng có để lửa tối đa mà đừng để lửa thấp quá. Khi cái chảo nóng rồi mình lật, mình xoay cái cuốn bò, thì khoảng 15-20 phút sau thì mình có cái bò lá lốt áp chảo cũng rất là ngon. Để mình tiện cho cái trong gia đình mà các bạn thính giả nghe đài, tiện cái nào thì mình làm cái đó. Mình nướng than thì quá là ngon rồi, mình nướng trong cái lò nướng cũng ok. Mình nướng 20 phút trên cái lò nướng mở 350 độ. Ngoài ra nếu mà không có phương tiện hoặc là mình không có thời gian lắm, mình có thể áp chảo.
áp chảo này
Hoàng Tính. Dạ, bây giờ chị nói về cách pha mắm nêm nha.
Dạ.
Bây giờ các bạn có mua một cái chai mắm nêm xay rồi, các bạn lấy cái tô, các bạn múc ra 3 muỗng canh mắm nêm.
3 muỗng canh, dạ.
Rồi bỏ vô trong đó 3 muỗng canh đường, tức là một mắm nêm một đường đó.
Yeah.
Sau đó thì các bạn lấy nước ấm, các bạn múc 2 muỗng canh, các bạn đổ vô trong cái phần mắm nêm với đường đó. Sau đó thì các bạn cho ớt, mình ăn nhiều, ăn cay mình bỏ nhiều ớt, mình ăn ít cay mình bỏ ít ớt. Rồi bỏ tỏi, rồi bỏ sả, sả hồi nãy mình nói là chừa lại một nửa đó, sả bầm đó.
Yeah.
Mình bỏ vô. Bây giờ trái thơm mà mình có đó thì mình gọt trái thơm, mình xay mắt rồi mình lấy nửa trái. Trong nửa trái thơm này đó, mình cắt mỏng mỏng để mình một lát mình cuốn mình ăn đó.
Yeah.
Thì khi mình cắt mỏng mỏng mình danh cái phần bìa mà mình khi mà mình lấy mắt thì nó xéo xéo á.
Yeah.
Nó không đẹp thì mình danh hết phần bìa của nửa trái này để mình bỏ vô mắm nêm, mình bầm nhuyễn bỏ vô mắm nêm. Cái phần còn lại, cái phần đẹp, nói chung là cái phần mà dụng dằn á, mình bầm mình bỏ vô mắm nêm, còn cái phần đẹp mình cắt mỏng, mình để mình cua sắp ra cái dĩa ha. Thì cái miếng thơm, cái miếng dưa leo rồi mấy cái miếng đồ chua mình để vô cái dĩa sẽ rất là đẹp. Khế chuối gì mình để vô trong một cái dĩa, mình vừa nhìn thấy nó đẹp mắt, mình trang trí cái dĩa thức ăn của mình mà mình ăn nó cũng ngon nữa. Thì cái phần dụng á thì mình có cái phần mình bầm nhuyễn đi rồi mình bỏ trong cái tô mắm nêm này. Và động tác cuối cùng của mình là quậy đều cái tô đó ra thì mình sẽ có một cái món nước chấm rất là ngon. Nhưng mà các bạn nhớ là tùy theo cái mặn ngọt của cái mắm nêm, cho nên các bạn phải nếm lại. Nếu mà các bạn nếm lại các bạn thấy nó hơi mặn thì mình cho xíu đường. Còn các bạn thấy là nó thiếu chua quá thì các bạn có thể là cái thơm mình mà nếu mà nó ngọt quá nó không có vị chua thì mình bầm thơm mình bỏ thêm vô. Để mình ăn cho nó vừa miệng với gia đình. Có những gia đình thích ăn hơi mặn mặn, có những gia đình thích ăn ngọt ngọt một xíu, thì tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình để mà mình làm, mình nêm nếm thêm. Còn cái cơ bản thì chị nói đó thì cứ làm vậy. Nếu mình ăn nhiều thì thay vì 3 muỗng mắm nêm thì mình làm 6 muỗng, rồi 3 muỗng đường thì mình làm 6 muỗng đường, tức mình làm gấp đôi hay là gấp, hay mình ăn ít quá mình làm một nửa thì tùy. Nhưng mình nhớ nêm nếm lại. Và các bạn cũng để ý là nếu mà mình hay, nhà mình là người mình thích ăn mắm thì khi mình mua mắm nêm ở chợ đó thì mình coi cái loại nào mình thích và cái loại nào ăn với gì mình pha lên, mình thấy là nó vừa, nó không có bị mặn quá thì mình mua về mình làm. Có thể là mình là ăn ít thì mua một chai nhỏ thôi. Thì mình còn nếu có những gia đình mình không thích ăn mắm nêm thì mình làm nước mắm, mình ăn nước mắm chua ngọt bằng tính.
Yeah.
Mình ăn nước mắm chua ngọt với cái này cũng vẫn ngon. Có những người không có chịu được, nhất là thí dụ mình có các cháu nó sinh ra ở Mỹ, nó không có chịu được mùi mắm nêm thì mình làm nước mắm cho các cháu ăn.
Yeah.
Thì ăn cũng vẫn rất là ngon cái món này. Chứ không nhất thiết là những người lớn tuổi như chị, như các em á, thì nhiều khi mình ở Việt Nam mình quen ăn rồi.
Dạ,
mình
rồi.
Thấy ăn nước mắm làm như nó thiếu thiếu cái mùi hôi hôi của mắm nêm, mình không thấy ngon. Nhưng mà đối với các cháu ở đây mình cho nó ăn, mình tập cho nó ăn món Việt Nam và mình cho nó ăn bằng nước mắm thì chị nghĩ là các cháu ăn được nước mắm cũng đã là giỏi rồi. Cho nên là mình cho các cháu ăn.
Dạ chị. Dạ, em xin phép cắt lời chị. Bây giờ cái cách mà mình pha cái nước mắm chua ngọt như thế nào thì sẵn tiện đây chị cũng chia sẻ.
Rồi chị chỉ rất là nhiều lần trong
cái
này.
Yeah.
Bây giờ chị nói lại ngắn gọn về cái nước mắm đó ha.
Dạ.
Cái nước mắm mà để ăn cái này đó thì trong nhiều bài trước đây chị nói, bây giờ chị nói lại về cái nước mắm để cho các em. Mình cũng rất là dễ làm, mà cũng chị làm sao chị thấy cái gì cũng dễ, mà nhiều khi chị thấy các bạn cứ nói là
khó quá ha.
Có nhớ bây giờ nước mắm mà ăn chả giò nè, ăn bánh cuốn, ăn bì bún rồi ăn cái món này đó thì mình dùng, chị thường chị làm bằng nước dừa.
Yeah.
Nếu mà không làm nước dừa thì mình làm nước chín, nước ấm ấm cũng được, tức là ba đơn vị ở đây là muỗng hay là vá hay là chén hay là gì cũng được, tức là ba. Yeah. Bây giờ mình chọn coi như là 3 muỗng canh đi ha.
Yeah.
3 muỗng canh nước dừa, rồi 1 muỗng canh đường cát.
Yeah.
1 muỗng canh nước mắm. Thì cái này á, em chịu khó là em để em nấu, bắt lên bếp nấu cho nó sôi, vừa sôi tan đường là nhắc xuống liền nha, đừng để nó sôi nhiều.
Dạ, không cho nó sôi bùng lên ha. Ừ.
À, rồi để cho nó nguội, mình bỏ vô trong đó 1/3 muỗng nước cốt chanh.
Dạ,
rồi bỏ 3. Tỏi ớt vô là em có nước mắm ngon thôi.
Vậy là thật xong đó hả chị?
Ừ, vậy. Ồ. Là xong đó, bỏ tỏi ớt vô
cái mình đơn ăn thôi, giản ha.
Ngon. Ừ. Dạ. Tức là ba dừa nước hoặc là ba nước dừa. Nếu nếu em làm nước thì em múc cái muỗng đường nó vung vung hơn một chút.
Dạ.
Còn nếu em làm nước dừa thì trong nước dừa nó đã có vị ngọt rồi.
Dạ, đúng rồi.
Một muỗng đường. Dạ. Rồi một nước mắm, tức là ba nước, một đường, một nước mắm, nước thì, hoặc là nước dừa. Ha.
Dạ.
Xong rồi một phần ba nước cốt chanh. Rồi tỏi ớt thì tùy theo mình ăn, có nhiều người nói tỏi nhiều nó hôi, hoặc là ớt nhiều quá cay thì tùy theo gia đình mình ăn cái nào phù hợp thì mình làm.
Yeah.
Như vậy là mình đã có nước mắm để mình ăn cái món này rồi.
Yeah.
Rồi em ha.
Dạ rồi, cảm ơn chị.
Rồi bây giờ khi mình nướng, khi mà các mình nướng bò xong đó, mình để ra dĩa. Ở trên cái dĩa trên bò đó, như hồi nãy mình nói đó, thì mình phi một, mình làm một ít dầu hành. Các bạn nào thích mỡ thì làm mỡ hành, còn không thì mình làm dầu hành, tức là hành lá mình cắt nhuyễn. Nhớ là cái hành lá mà làm cái mỡ hành này nó cũng nó đơn giản, nhưng mà nhiều khi các bạn không có chú ý, tức là các bạn cho một xíu xíu muối và một xíu xíu đường vô trong dầu, vô trong hành, rồi các bạn đổ dầu vô, hoặc là các bạn mỡ vô, các bạn để microwave cũng được.
Yeah.
Nếu các bạn có một cái chảo nhỏ, các bạn nấu sôi dầu lên, các bạn để hành trong chén, rồi cho xíu xíu muối, xíu xíu đường, cái dầu hoặc cái mỡ đó nóng các bạn đổ ra vẫn được, cách nào cũng được. Nhiều người không có thích cái gì cũng microwave thì mình làm vậy, còn nhiều người tiện là cứ đựng cái chén, đựng hành, đổ dầu vô, bỏ xíu xíu đường, xíu xíu muối, rồi để vô microwave 30 giây hoặc là 1 phút tùy theo nhiều hay ít, thì mình sẽ có một chén mỡ dầu hoặc là mỡ hành. Rồi mình để cái mỡ giờ cái hành, gọi là mỡ hành đi, tại vì cái quen miệng mình vẫn hay gọi là mỡ hành. Thì mình để mỡ hành lên, sau đó mình rắc cái đậu phộng xay nhuyễn. Cái đậu phộng mà các bạn rang vàng rồi các bạn đâm á, để lên trên. Thế là chúng ta sẽ có một cái món ăn ngon, rất là hấp dẫn. Các bạn để dĩa rau xà lách, các bạn để một cái dĩa gờ có dưa leo, thơm, đồ chua, khế chua chát nếu có đủ. Rồi các bạn để một cái dĩa bò cuốn lá lốt mình đã nướng rất là thơm lừng, sau để một cái dĩa bún kè, thì thế là mình đã có một món ăn rất là ngon cho gia đình, và tập cho các cháu sinh ra ở Mỹ biết ăn, và tập cho các cháu các con của mình nó còn nhỏ mà nó chưa quen ăn món ăn Việt Nam, nó nghe thơm thơm thì nó sẽ thích. Có thể cho các cháu bốc ăn giống như ăn chả giò cũng được, để cho các cháu quen ăn món Việt Nam.
Dạ chị, cái thì đậu phụng mình giả nát hay là giả dập dập thôi chị?
Giả dập dập thôi.
Dạ.
Thường đó là đậu phộng bỏ vô gỏi hay bỏ vô tất cả các thứ, mình nên giả dập dập thôi. Đừng có mình, tức là mình để trong cái bao rồi mình lấy đồ mình gõ đó. Nó bể đôi bể ba, đừng để trong cái, nếu mà mình để trong cái cối mà dùng cái chày đâm là bao giờ nó cũng bị nát nhuyễn ra.
Dạ.
Nát nhuyễn ra không ngon. Thường á mình tiện lắm, mình nhiều khi ít đó, chị để trong giấy rồi chị đập là nó cũng được, còn không mình bỏ vô một cái bao, cái ziplock cũng được. Rồi mình để lên cái thớt đó, mình lấy cái đồ mình đập nó bể đôi bể ba ra, nó còn lớn thì nó ngon hơn.
Dạ, em hỏi cho biết để em có gì em rang thêm, cho nãy giờ Hoàng tính bóc đậu phụng rang ăn quá trời nữa chị.
em có thích làm bếp không Thanh Hùng?
Dạ em rất là thích chị, em cũng hay vô bếp lắm. Dạ.
Vô bếp làm món gì?
Thì đại khái là rau bún luộc, rồi cái chứ mì tôm, rồi trứng chiên vậy đó.
Đúng là đàn ông nấu hay vậy ha.
Vậy cũng là giỏi rồi em, tụi người không biết làm gì hết.
Vâng.
Em biết nhiêu đó là giỏi rồi, giờ em cứ làm theo bếp Sài Gòn để vài bữa em biết làm.
Dạ.
Nhiều món ăn mà những người thân chung quanh em nó sẽ ngạc nhiên lắm luôn á.
Dạ.
Em không biết sao tự nhiên em tốt nghiệp một cái trường nào mà em quá giỏi.
Thì em nấu ăn với chị là riết em cũng sẽ giỏi thôi.
Hy vọng là như vậy đó.
Dạ.
Em phải cố gắng lên, em qua mặt Hoàng Tính mới được nha. Chứ Hoàng Tính là siêu lắm đó.
Dạ, em biết rồi, em rất là nể Hoàng Tính nấu ăn giỏi lắm.
À, thưa quý vị, vừa rồi đó là cái phần trình bày của chị Mỹ Liên cũng đã hoàn thành cho chúng ta về cách thức để mà mình làm cái món bò lá lốp. Anh Hùng nó quá đáng, Hoàng Tính mà nấu giỏi thì đâu có chị Mỹ Liên, đúng không chị Mỹ Liên? Em phải đứng là hạng 2, hạng 3 cơ, hay hoặc là hạng bét không chừng nữa.
Thì giỏi hơn mình nhưng mà chắc chắn là phải thua chị Liên rồi.
Dạ vâng, chúng ta cũng đã làm xong cái món bò lá lốp này rồi. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có được một cái món thật là ngon với hai cái loại nước mắm nêm để chúng ta chấm, hay hoặc là cái nước mắm thường. Trong cái phần cuối thì chị Mỹ Liên cũng đã lặp lại một lần nữa cho chúng ta về cái cách thức. Hoàng Tính thấy cũng rất là đầy đủ. Thưa quý vị, muốn mắm nêm có mắm nêm, muốn nước mắm thường để mà mình chấm thì cũng được luôn, phải không anh Thanh Hùng?
À, đúng rồi. Tại vì như chị Liên nói thì có một số em thì ở Mỹ, sinh ra Mỹ thì chắc chắn ăn mắm nêm không có hợp hoặc là không thích, thì mình có thể làm nên nước mắm chua ngọt để cho các cháu ăn.
Hy vọng là với những cái món ăn của mình này nè, có dịp nào đó bắt đầu mình cũng tổ chức một cái chương trình họp mặt, mình cũng mỗi người cũng làm một cái món mình đem lên, mà những cái món mà đã có trong cái chương trình rồi mà quý vị đồng hương muốn ghi danh để tham gia trong cái chương trình đó đem lên, giống như kiểu mà mình làm tiến cung rồi hết thưa chị ha, mình làm mình ăn chung cái bộ cũng rất là thú vị lắm. Giống như là cái đợt tuần vừa rồi chúng ta có được một cái mini show nhỏ nên mà mình tổ chức một cái buổi gặp mặt anh em này nọ, rồi trời ơi Hòa Tính đi trễ nhưng Hòa Tính cũng ăn được cái món đậu phộng của chị làm ngon quá chị ơi.
Bữa chị có cái cách làm đậu phộng da cá trên chương trình của mình rồi đó
biết vậy rồi, nhưng mà quý vị thính giả thì chưa có biết đâu. Thì trong cái chương trình nhạc hai tiếng đàn một trái tim này chúng tôi
chị
thấy
cũng sẽ làm, là chị sẽ đem đến đậu phộng da cá.
Trời, em nhắc khéo, ai nhìn đâu chị cũng hiểu. Tức là quý vị cũng sẽ được ăn một cái món mà món đậu phộng mà chị làm ngon lắm thưa quý vị. Không biết chị làm lúc nào nhưng mà nó giòn, nó ngon. Anh Thanh Hồ, anh có thưởng thức bữa đó phải không?
Cái món đậu phộng da cá, sự thật ra mà nói thì cái hôm có một lần lúc mà Hùng chưa vô đài làm á. Thì đang lái xe thì nghe chị Liên với cùng Hoàng Tính là đang nói về cái món đậu phộng da cá. Mà phải nói là nó ngon đến mức độ xém chút xíu là lạc tay lái luôn. Tại vì phải với cái tay để lấy cái chai nước uống đó.
Ồ vậy hả? Nhưng mà cái bữa hôm vừa rồi thì chúng ta cũng ngay cái bữa mà mini show nhỏ của đài mình anh cũng có ăn phải không?
Cũng có ăn,
cũng rất là ngon thưa quý vị. Thì quý vị mà muốn thưởng thức
rất là đặc biệt
những cái món ăn mà nhẹ nhẹ đó mà của chị Mỹ Liên chỉ thực hiện trong cái chương trình, thì quý vị cũng có thể đến với chương trình nhạc hai tiếng đàn một trái tim để thưởng thức cái giọng ca điêu luyện của Nguyễn Thế Vinh và phần phụ họa của Nguyễn Đức Đạt. Hai anh này đều có những khiếm khuyết ngay tại cơ thể của mình, nhưng mà anh rất là xuất sắc thưa quý vị. Thời gian là 2 tuần nữa thôi, vào ngày Chủ nhật ngày 25 tháng 8 thưa quý vị, từ thời gian buổi chiều đó rảnh rỗi xanh nông nổi qua 3 giờ đến 5 giờ đến ngay cái trung tâm Tuổi Hạt ở ngay cái gần chợ gần chùa thưa quý vị, gần chùa Đạo Quang, để thưởng thức cái chương trình nhạc hai tiếng đàn một trái tim này nha thưa quý vị. Chắc chắn là quý vị cũng sẽ được gặp chị Mỹ Liên cũng như là quý vị cũng sẽ ăn được những cái món ăn nhẹ nhẹ đó của chị Mỹ Liên sẽ chiêu đãi cùng quý vị, phải không chị Mỹ Liên?
Đúng rồi em. Chị sẽ cố gắng làm được cái gì chị sẽ làm bữa đó.
Dạ, cũng góp một bàn tay để chúng ta có được một cái chương trình nhạc hai tiếng đàn một trái tim, cũng nói lên được một phần nào cái tấm lòng của chị Mỹ Liên đến với những cái mảnh đời rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, và những mảnh đời có những cái sự phải gọi là cố gắng khắc phục lấy những khiếm khuyết trên cơ thể của mình, đến với cuộc sống trang hòa với cuộc sống và cùng hưởng thụ với cuộc sống giống như là một cái con người bình thường. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi trân quý với Nguyễn Thế Vinh cũng như là với Nguyễn Đức Đạt, và hy vọng là quý vị cũng sẽ đồng cảm với chúng tôi trong cái ngày nhạc, cái chương trình nhạc hai tiếng đàn một trái tim. Đó cũng là một cái lời Hoàng Tính rất mong quý vị cũng sẽ tham dự trong cái ngày 25 tháng 8 từ 3 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều, phải không thưa chị?
Đúng rồi em.
Dạ.
Em tuần qua rất là nhanh đấy em.
Em hy vọng là em cũng sẽ tìm hiểu thêm trong cái chương trình của tuần sau, chị cũng sẽ trở lại để mà em cũng sẽ tìm hiểu thêm một vài điều về cái chương trình nhạc hai tiếng đàn một trái tim này. Hy vọng là chị cũng sẽ đáp theo lời yêu cầu của Hoàng Tính để chị trở lại trong cái tuần sau, thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn, cũng như là chúng ta cũng sẽ gửi đến những cái món ăn ngon đặc biệt cho quý vị đồng hương. Chúng ta có cơ hội chúng ta làm những cái món ăn ngon nếu quý vị nào chưa biết làm, và quý vị cũng sẽ được học hỏi rất là nhiều. Nếu mà quý vị cũng đã biết được cái món đó rồi thì đó cũng là một cái dịp mà quý vị ôn bài trở lại và công chị Mỹ Liên.
Chị đồng ý với em. Dạ. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày vui, những chút thời gian chúc, đến
Hoàng Tính với Thanh Hùng có nhiều niềm vui.
Dạ vâng.
Chúc các bạn thính giả nghe đài làm được món này và được cả nhà khen.
Dạ.
Cũng giống như là có một cái anh bạn thính giả hỏi Liên cái cách làm gừng, xong sau đó anh gọi lại nói làm gừng quá là xuất sắc.
em một cái tiết lộ nhỏ cho chị, cái món này ở nhà em chị biết ai làm giỏi nhất không?
Ai?
Julia đó chị. Siêu ra làm những món này giỏi lắm, là một cô bé cũng sinh ra lớn lên ở đây nhưng mà làm cái món bò lá lốt này ngon lắm chị ơi. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Anh Thanh Hùng mời anh gửi lời chào.
Xin cảm ơn chị Liên rất là nhiều và xin hẹn chị trong tuần tới chúng ta sẽ có một món ngon ăn nữa, phải không chị?
Đúng rồi em.
Dạ vâng, cảm ơn chị, chúc quý vị một ngày
cảm
vui.
Cảm ơn Hoàng Tính với lại Thanh Hùng.
Dạ vâng.
Cảm ơn các bạn thính giả nghe đài, hẹn gặp lại.